Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội quý 1 ở thành phố Thái Nguyên tăng gần 15% so với cùng kỳ.
Vụ xuân năm 2022, thành phố Thái Nguyên gieo cấy được gần 2.500 hectare lúa.
Thành phố Thái Nguyên yêu cầu tháo dỡ bục bê tông trái phép trên vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến.
Cảnh báo tình trạng giả danh lừa đảo trên mạng xã hội.
Trở về sau khi kết thúc hội thi trung khảo toàn quốc, báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Anh Đào Quốc Hùng, trưởng ban tuyên giáo, đảng ủy, bí thư đoàn thanh niên công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên bắt tay ngay vào công việc. Sự quyết tâm trách nhiệm với công tác tuyên giáo, thường xuyên trau dồi kiến thức và hoàn thiện kỹ năng tuyên truyền cùng sự chuẩn bị chu đáo là bí quyết để anh đoạt giải cao tại hội thi này.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Trong quý 1 năm 2022, hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, giá các mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng nhẹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội quý 1 năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt 8.236 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Để tăng cường kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra tại các trung tâm thương mại, chợ, các hộ kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Quý 1 năm 2022, thành phố đã kiểm tra và xử lý 39 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Số tiền thu phạt vi phạm hành chính là 356,6 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 410 triệu đồng, tiền bán tăng vật vi phạm bị tịch thu trên 98,7 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy trên 193 triệu đồng.
Vụ xuân năm 2022, thời tiết có nhiều bất lợi. Các đợt rét đậm, rét hại kéo dài đầu vụ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gieo cấy lúa và ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của một số loại cây trồng khác. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt kịp thời của thành phố và sự chủ động tích cực của các phòng ban chuyên môn, các địa phương, đến nay toàn thành phố cơ bản đã hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân năm 2022 với tổng diện tích ước đạt 2.480 ha, bằng 100% kế hoạch, giảm 30 ha so với cùng kỳ năm 2021 do một số dự án thu hồi đất nông nghiệp và một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi cơ cấu sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Cơ cấu giống gieo trồng chủ yếu là TH37, TH35, HKT99, DQ11, HDT10. Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa, thành phố đã hỗ trợ gieo giống cho 700 ha lúa lai và lúa thuần, giúp người nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, cũng trong vụ xuân năm 2022, thành phố đã chỉ đạo đơn vị chức năng hướng dẫn bà con nông dân tiến hành gieo trồng 580 ha cây ngô bằng 100% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2021, trồng 645 ha cây rau các loại, đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 và tập trung tại một số đơn vị như Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Liên, Túc Duyên.
Ngày 22 tháng 3, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngoài việc thực hiện tốt các phong trào hoạt động, hội còn tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 6 trên 21 hội viên được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được triển khai có hiệu quả. Hiện hội đang quản lý 2 tổ tiết kiệm vay vốn ủy thác ngân hàng chính sách với tổng dư nợ gần 760 triệu đồng, giải quyết cho 22 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 100% các chi hội đều xây dựng chân quỹ với số tiền đạt 245 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết với số tiền gần 46 triệu đồng. tặng quà cho hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 2 triệu đồng, phối hợp tổ chức đám hiếu cho 52 hội viên qua đời với số tiền gần 77 triệu đồng, triển khai tốt các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động. Ngoài ra, hội còn tích cực phối hợp với đoàn thanh niên phường tặng quà cho con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 5,4 triệu đồng, tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với số tiền gần 3 triệu đồng. Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phấn đấu 7 trên 7 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 3 trên 7 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98% hội viên gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hóa, kết nạp hội viên đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện một số bục bệ bê tông đặt trái phép trên vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, sáng ngày 22 tháng 3, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời yêu cầu đơn vị tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Tại thời điểm kiểm tra, trên vỉa hè thuộc tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên đã tự ý lắp đặt 4 bục bệ bằng bê tông. Xung quanh có hàn sắt đặt trên vỉa hè phía trước cửa của đơn vị, mục đích để hạn chế các phương tiện dừng đỗ phía trước cửa của đơn vị. Căn cứ vào khoản B, điểm 5, điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên phải thực hiện ngay việc tháo dỡ các bục bệ bê tông. Qua kiểm tra vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên đã thực hiện xong việc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.
Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, những ngày gần đây, rất nhiều người dùng Zalo, Facebook, Messenger, Viber cho biết họ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người thân sử dụng ứng dụng trên. Theo đó, kẻ lừa đảo đã lập một tài khoản mới với ảnh đại diện y hệt người dùng để đi lừa đảo vay tiền bạn bè của họ. Điều đáng nói, bằng một cách nào đó, kẻ xấu đã có được danh bạ của chính người dùng, cũng như bắt chước được cách nói chuyện hàng ngày, mối quan hệ giữa người bị giả danh và nạn nhân để tiến hành lừa đảo. Một số người dùng cho hay, sở dĩ kẻ xấu dễ dàng lừa đảo như vậy là vì khi kết bạn trên Zalo, người dùng sẽ không thấy được số điện thoại của nhau. Chính vì thế, đây có thể là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng tiến hành lừa đảo. Vụ việc này trở nên bất thường hơn khi chính những người bị giả mạo, tài khoản khẳng định những ngày gần đây họ không kích vào đường link lạ hay cho ai biết về thông tin về tài khoản của mình. Nhiều khả năng những kẻ lừa đảo bằng cách nào đó đã truy cập bất hợp pháp, hack được danh bạ của người dùng. Đây cũng là câu hỏi lớn về vấn đề bảo mật của người dùng và chính từ phía Zalo, một trong những ứng dụng nhắn tin nhiều người dùng nhất Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, cũng không loại trừ trường hợp kẻ lừa đảo biết rõ về thông tin, danh tính của người bị lừa ngoài đời thật, nên tiến hành lừa đảo và người bị hại rất khó phát hiện. Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh bị giả danh lừa đảo, người dùng các trang mạng xã hội cần lưu ý một số nội dung sau. Không chuyển tiền khi không gọi điện hoặc gặp trực tiếp người vay mượn tiền khi chỉ hỏi qua tin nhắn. Cảnh giác khi cung cấp những thông tin quan trọng cho người khác. Cảnh giác với người quen khi kết bạn với nhau trên mạng xã hội, nhưng bỗng nhiên vào một ngày gửi yêu cầu kết bạn lại. Cảnh giác với lời mời kết bạn là những người bạn đã quen biết bằng cách kiểm tra lịch sử hoạt động, nhật ký trên tường của người gửi lời mời kết bạn. Nếu người mời kết bạn không có hoạt động nào hoặc chỉ có một hai hoạt động mới đăng là một điều rất đáng nghi ngờ. Có kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin. Không đăng nhập tài khoản vào những thiết bị lạ. Nếu buộc phải đăng nhập thì phải đăng xuất ngay khi hết phiên làm việc. Bật chế độ không kết bạn với người lạ trên Zalo. Đặt mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên. Đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị, máy tính, điện thoại, mã pin, password bảo mật vân tay, bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh triển khai thí điểm tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 29 KHUBND ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tỉnh, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện trễ khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Thời gian qua, đường dây nóng của Sở Y tế cũng nhận rất nhiều phản hồi, ý kiến của người dân về việc được quản lý chăm sóc theo dõi điều trị F0 tại nhà. Để tạo kênh thông tin giúp người dân, người nghi ngờ mắc COVID-19, người đang F0 cách ly điều trị tại nhà có thể được tư vấn, kết nối với các nhân viên y tế, cơ sở điều trị khi cần thiết. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 989 KHSIT thành lập Tổng đài Tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau đây gọi tắt là Tổng đài, với những nội dung như sau. Kính thưa quý vị và các bạn, việc thành lập Tổng đài Tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, với tinh thần xung kích tình nguyện cùng với cả hệ thống chính trị, đóng góp công sức vào công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung và hỗ trợ tư vấn người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà. Người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà được tư vấn hướng dẫn trực tuyến của Tổng đài, bao gồm đội ngũ tư vấn viên là các thầy thuốc, chuyên gia y tế về theo dõi, chăm sóc, sẽ giúp người bệnh có hướng theo dõi và xử lý đúng, an tâm về tinh thần để nhanh chóng khỏi bệnh, kết nối sớm với cơ quan y tế khi cần thiết. Từ đó giảm lây lan dịch ra ngoài cộng đồng, chia sẻ bớt áp lực cho ngành y tế. Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu. Thứ nhất, lực lượng tham gia vào Tổng đài Tư vấn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện, nhiệt huyết, có kiến thức cơ bản về chuyên môn, tận tâm phục vụ vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo thông tin kịp thời hiệu quả. Thứ hai, hoạt động của Tổng đài phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thứ ba, triển khai tổng đài phục vụ ngành y tế tư vấn F0 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng tổng đài thống nhất, tiếp nhận thông tin cho tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Đối tượng được tổng đài tư vấn hỗ trợ gồm có người nghi ngờ mắc F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0, chưa liên hệ với cơ quan y tế hỗ trợ hoặc không liên hệ được với cơ quan y tế. Người F0 đang điều trị tại nhà cần tổng đài tư vấn hỗ trợ thêm. Người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp. Số máy, thời gian hoạt động, thành phần của tư vấn viên và thời gian triển khai tổng đài tư vấn. Số điện thoại tổng đài tư vấn là 02086 262728 với thời gian hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Thành phần tư vấn viên của tổng đài gồm có các cán bộ y tế và các thành viên tham gia quản lý vận hành có chuyên môn về y tế. Thời gian triển khai tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, về nội dung quy trình và kịch bản tư vấn. Đối với người F0 đang điều trị tại nhà, tổng đài viên ghi nhận thông tin ban đầu, truyền thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh. Bác sĩ tư vấn viên tiến hành tư vấn trực tuyến, các nội dung chính như sau: tiến hành khai thác bệnh sử, tiền sử, tình trạng tiêm ngừa, tư vấn các dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà F0 cần trang bị và cách sử dụng để theo dõi các chỉ số sức khỏe, cung cấp chẩn đoán và phân loại mức độ sơ bộ, nếu mức độ trung bình trở lên, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, tư vấn các nội dung, các dấu hiệu báo động bệnh diễn tiến nặng, cách tập thở, tập ho, tập vận động, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn vệ sinh, tư vấn ổn định, nâng đỡ tâm lý, tư vấn cách sử dụng đúng các gói thuốc điều trị, gói A, B, C. Trong quá trình theo dõi, nếu bệnh diễn tiến chuyển mức độ nặng hơn, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, hướng dẫn các quy định cho F0 điều trị tại nhà. Đối với người nghi ngờ là F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0. A. Nếu người gọi tự test nhanh dương tính, tổng đài viên hỏi về các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng. Nếu có thì hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được hướng dẫn, chẩn đoán, xác định và điều trị. Nếu không có bất kỳ dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng nào, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được chẩn đoán, xác định song song với ghi nhận thông tin ban đầu, chuyển thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh. Chuyển sang quy trình tư vấn cho người F0 nhẹ hoặc không triệu chứng đang điều trị tại nhà như đã nêu ở phần trên. B. Nếu người gọi lo lắng do có các triệu chứng về hô hấp và hoặc là F1 có tiếp xúc với người F0, nhưng chưa được bất kỳ phương tiện chẩn đoán nào. Tổng đài viên tiến hành trấn an tâm lý, hướng dẫn người gọi kết nối với cơ quan y tế địa phương hoặc các cơ sở y tế có năng lực chẩn đoán để được chẩn đoán. Đối với F0 cần hỗ trợ khẩn cấp, F0 có các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng hay có các dấu hiệu nặng, nguy kịch cần hỗ trợ khẩn cấp. Tổng đài tự động đánh giá nguy cơ, ghi nhận nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ F0 hoặc thân nhân. Hướng dẫn F0 hoặc thân nhân kết nối với cơ quan y tế địa phương cấp cứu chuyển viện. Vậy nếu quý vị và các bạn thuộc đối tượng người nghi ngờ mắc F0, người mắc F0 đang điều trị tại nhà và người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp được tổng đài tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ với tổng đài 02086 262728 để được hỗ trợ tư vấn 24/24 giờ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Vinh, Quyết Thắng, Phan Đình Phùng, Trương Vương. Điển hình là các vụ việc như sau: cướp giật tài sản 2 vụ. Hồi 8 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2022, chị Dương Hồng Nhung, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi trên đường Dương Thượng Minh đến trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi chị Nhung đến khu vực thuộc tổ 1, phường Quang Vinh, thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way áp sát và giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus của chị Nhung để trong túi áo rồi bỏ đi. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2022, cháu Trần Thụy Vân, sinh năm 2012, có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, là cháu ngoại của bà Lý Thị Hương tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, đang sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S là điện thoại của bà Hương tại khu vực Xích Đu, nhà văn hóa thuộc xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Đã có hai nam thanh niên đi xe mô tô đến nhà văn hóa. Một đối tượng đi bộ vào rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động cháu Vân đang cầm trên tay rồi bỏ đi. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 467 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu 16.400.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 2.018 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 1 đối tượng, thu hồi tài sản 5.200.000 đồng, bắt 3 vụ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,511 gram heroin, 0,33 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động các lực lượng công an phường xã, cảnh sát trật tự phối hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022, lập biên bản 110 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, xe mô tô, 96 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp chở hàng rơi vãi, xử lý phạt tiền 44 trường hợp vi phạm, thu 61.525.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 188 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 88 trường hợp vi phạm, thu 31.850.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay các đối tượng lừa đảo đã bắt đầu xoay sang các hình thức lừa cộng tác viên online mới. Đó là lợi dụng hình thức thuê người đặt hàng ảo để tăng lượng đơn hàng, nhận đánh giá tốt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Cụ thể, để có được nhiều đơn hàng bán thành công, nhiều đánh giá 5 sao và nhận vị trí tốt trong bảng bán hàng của sàn điện tử, một số cửa hàng đã sử dụng cách thuê người dùng nhiều tài khoản khác nhau để đặt đơn hàng. Họ sẽ mất tiền thuê và tiền ship với mục đích tăng số lượng đơn hàng thành công, tăng uy tín cho shop. Chúng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để lập các tài khoản với nội dung quảng cáo kiếm tiền online, tuyển dụng nhân viên sale, cộng tác viên online nhằm kết bạn, dụ dỗ nạn nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giật đơn, tranh đơn hàng trên các trang web, app bán hàng online như Shopee, Tiki, Sendo để được nhận tiền hoa hồng. Nạn nhân tham gia sẽ phải thanh toán tiền, chuyển khoản theo từng đơn hàng. Các đối tượng hứa hẹn sẽ hoàn trả lại tiền gốc và 10% đến 15% số tiền đã thanh toán, tiền hoa hồng. Đối với các đơn hàng đầu tiên, nạn nhân chỉ bỏ ra số tiền nhỏ, vài trăm nghìn đồng và sẽ được các đối tượng chuyển lại tiền hoa hồng nhằm tạo lòng tin. Các đơn hàng sau, nạn nhân sẽ phải trả số tiền lớn dần và phải thực hiện thanh toán nhiều lần, nhưng sau đó các đối tượng sẽ không hoàn lại mà chiếm đoạt. Cụ thể như vụ việc sau. Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022, anh DXV có hộ khẩu thường trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang ở phòng trọ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì thấy trên mạng xã hội Facebook có trang bán hàng ST Shop, tuyển cộng tác viên, kiếm tiền qua mạng từ việc mua hàng và được chiết khấu giá trị sản phẩm. Anh V kết bạn với tài khoản Zalo tên Kim Châu và Nguyễn Huy, rồi được hướng dẫn mua các sản phẩm trên Shopee. Sau đó anh V mua các sản phẩm theo 5 đường dẫn do đối tượng gửi. Anh V thanh toán tổng số tiền mua sản phẩm trên là 30.791.000 đồng bằng cách chuyển khoản 5 lần đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phùng Tuấn Đạt. Khi chuyển tiền xong, anh V không nhận lại được tiền chiết khấu như thỏa thuận trước đó, nên ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh V đến cơ quan công an trình báo. Vậy công an thành phố Thái Nguyên thông báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên để người dân biết, phòng ngừa.
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 ha. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m² thuộc các tờ bản đồ số 7, số 15 trong địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên hiện nay, trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên, có 17 hộ chủ yếu cư trú tại xóm Cốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức các cuộc đối thoại với các hộ này để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, 6 hộ gồm Trần Hữu Phúc, Trần Hữu Thái, Tạ Xuân Hà, Nguyễn Văn Cậu, Tạ Văn Vịnh và Trần Văn Khanh đã nhận tiền hỗ trợ tài sản cây trồng, còn 8 hộ chưa nhận tiền gồm 1. Hộ ông Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Hộ ông Nguyễn Đức Mạnh, 3. Hộ ông Trần Hữu Thu, 4. Hộ ông Phạm Ngọc Điệp, 5. Hộ ông Trần Hữu Đức, 6. Hộ ông Trần Hữu Trung, 7. Hộ ông Vũ Văn Hậu, 8. Hộ bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm gồm 1. Hộ bà Nguyễn Thị Dung, 2. Hộ ông Nguyễn Đức Thắng, 3. Hộ ông Dương Văn Long. Qua các cuộc đối thoại, các cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền giải thích rõ với các hộ như sau. Phần diện tích đất hiện các hộ đang có cây trồng trên đó là do Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ quản lý. Diện tích đất này trước năm 1986 là đất rừng PAM, từ năm 1986 theo quyết định 194 của Hội đồng Bộ trưởng là khu vực đất rừng cấm. Năm 1991, Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh được thành lập. Từ đó đến năm 2020, Ban đã thực hiện trồng và bảo vệ rừng theo các dự án. Năm 2009, phần diện tích đất trên được xác lập là rừng phòng hộ bảo vệ Hồ Núi Cốc. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh Thái Nguyên. Phần diện tích đất các hộ đang sử dụng trồng cây, các hộ được hưởng thành quả trên đất theo luật bảo vệ rừng. Do đó, các hộ chỉ được nhận phần hỗ trợ và bồi thường tài sản cây trồng trên đất, không được bồi thường đất. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền. 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc trời giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.